Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 16 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, trình bày vài cảm nghĩ của Linh mục Francisco Xavier Ngô Tôn Quấn về cái chết và lễ an táng của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế. Thay cho một đọc sách, chúng tôi sẽ đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngài cầu nguyện cho ơn gọi. Kế đó là một noi gương mẹ Maria và sau cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kinh Vatican. Vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Năm 14 tháng 4, thánh lễ thứ Bảy của tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã được cử hành trong đền thờ Thánh Phêrô theo nghi thức Đông Phương do Đức Hồng Y Giáo Chủ Antioquia của người Maronite là Đức Giáo Chủ Pierre Nasralafsfer người Liban chủ tế. Có thể nói, đây là thánh lễ đặc biệt của các cộng đồng giáo hội công giáo Đông Phương để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Hồng Y Lupomir Husa, trưởng tổng giám mục của Lvov, giáo chủ của giáo hội công giáo Đông Phương theo nghi thức Hy Lạp tại Ukraine, và Đức Hồng Y Ignacio Musa Daud, tổng trưởng bộ các giáo hội Đông Phương, cựu giáo chủ Antioquia của người Syria, cùng đồng tế với Đức Giáo chủ Sphere. Ngôn ngữ được sử dụng trong thánh lễ này là tiếng Arab Syro-Aramean, là thứ tiếng nói còn gần với ngôn ngữ Aramean của thời Chúa Giêsu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giáo chủ Pierre Nasralasfer của người Công giáo Liban đã cảm ơn Hồng Y đoàn vì đã có thể cử hành thánh lễ theo nghi thức Đông Phương để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Sau đó, Ngài nhắc đến những sáng kiến của Đức Thánh Cha vì lợi ích của các giáo hội Đông Phương. Ngài ca ngợi những chuyến viếng thăm của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tại các giáo hội Đông Phương ở Liban, Syria, Ấn Độ và Israel. Nhiều tín hữu thuộc các giáo hội Đông Phương đã tham dự thánh lễ này. Được biết, các giáo hội công giáo Đông Phương gồm có những giáo hội Đông Phương sau đây. Giáo hội Đông Phương Kande, Giáo hội Đông Phương Syro Malabar, Giáo hội Đông Phương Armeni Công giáo, Giáo hội Đông Phương Syria Công giáo, Giáo hội Đông Phương Ethiopia Công giáo, Giáo hội Maronite và Giáo hội Menkit Công giáo. Tất cả những giáo hội Đông Phương này duy trì nghi thức phụng vụ riêng, khác với nghi thức Latin của Giáo hội Công giáo Roma, nhưng tất cả đều nhìn nhận quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Tin Vatican, phiên họp chung thứ 11 của các vị Hồng Y. Sáng thứ Sáu hôm qua 15 tháng 4, có 138 vị Hồng Y tham dự phiên họp chung lần thứ 11 tại phòng họp mới của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Sau phiên họp, tiến sĩ Navarro Vance đã cho giới báo chí biết như sau. Các vị Hồng Y đã dành trọn thời gian của phiên họp thứ 11 để trao đổi về những vấn đề của giáo hội và của thế giới. Nhiều vị Hồng Y đứng đầu các bộ và các hội đồng tòa thánh tại giáo trường Roma đã trình bày những vấn đề mà bộ hay hội đồng tòa thánh của các ngài gặp phải. Phiên họp chung kết thúc với kinh lại nữ vương thiên đàng. Tin Vatican công bố sứ điệp cho ngày quốc tế truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 23 tháng 10 tới đây. Thứ Sáu hôm qua 15 tháng 4, Tòa thánh Vatican đã công bố sứ điệp cho ngày quốc tế truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 23 tháng 10 tới đây. Sứ điệp có chủ đề như sau, truyền giáo, bánh được bẻ ra cho sự sống của thế gian. Sứ điệp đã do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ấn ký vào ngày 22 tháng 2 năm 2005, đúng ngày lễ kính tòa Thánh Phêrô, nhưng mãi đến nay mới được công bố. Trong tuần tới này, chúng tôi sẽ có chương trình phát thanh bản dịch tiếng Việt của sứ điệp này. Tuy nhiên, trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin được trích ra một vài đoạn tiêu biểu như sau. Chủ nhật truyền giáo năm nay được dành cho bí tích thánh thể, giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa thánh thể của đời sống chúng ta, trong khi chúng ta sống lại cảm xúc của phòng tiệc ly khi Chúa Giêsu dâng hiến chính mình cho thế gian trước khi bước vào cuộc thương khó của người. Trong tông thư mới đây của tôi về năm thánh thể, lại thầy xin hãy ở lại với chúng con. Tôi đã mời gọi anh chị em hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cử chỉ bẻ bánh, được trao ban cho toàn thể nhân loại. Noi theo gương Chúa, chúng ta cũng được mời gọi dâng hiến đời sống chúng ta cho anh chị em, nhất là cho những ai cần đến nhất. Như thế, bí tích thánh thể vừa giúp chúng ta hiểu được trọn vẹn hơn ý nghĩa của việc truyền giáo, vừa hướng dẫn mọi kẻ tin, nhất là nhà truyền giáo, đến việc trở thành tấm bánh được bẻ ra cho sự sống của thế gian. Chúng ta nuôi dưỡng chính mình bằng mình và máu của Đấng đã chịu đóng đinh chết và đã sống lại. Chúng ta không thể nào giữ lại hồng ân này cho riêng mình. Ngược lại, chúng ta phải chia sẻ hồng ân này với anh chị em chúng ta. Tình thương say mê đối với Chúa Kitô vẫn đưa chúng ta đến việc rao giảng Chúa Kitô. Việc rao giảng này, cùng với việc tử đạo, trở thành việc hiến dân tộc cùng vì tình yêu cho Thiên Chúa và cho nhân loại. Bí tích thánh thể làm cho chúng ta trở thành những nhà truyền giáo quảng đại, tích cực dấn thân xây dựng một thế giới công bằng hơn và huynh đệ hơn. Tôi chân thành hy vọng năm thánh thể sẽ linh hướng cho mỗi cộng đoàn Kitô biết đáp lại với quan tâm đầy tình huynh đệ, đáp lại vài trong muôn vàn hình thức của sự nghèo cùng có mặt trên thế giới chúng ta đang sống. Bởi vì do tình yêu chúng ta có đối với nhau, và cách đặc biệt do bởi quan tâm của chúng ta đối với những ai cần được trợ giúp, chúng ta sẽ được nhìn nhận như là những đồ đệ đích thực của Chúa Kitô. Đó sẽ là tiêu chuẩn để thẩm định tính cách đích thực của những lần chúng ta cử hành bí tích thánh thể. Tin Việt Nam, Tổng giáo phận Sài Gòn khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 125 năm nhà thờ chính tòa. Chiều ngày 11 tháng 4, tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã chủ sự thánh lễ đồng tế khai mạc năm thánh kỷ niệm 125 năm nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, cùng một số linh mục trong giáo phận, và khoảng hơn 1.000 người gồm các thành phần dân Chúa trong giáo phận đã tham dự thánh lễ này. Trước thánh lễ, linh mục phó sứ Giuse Vương Sĩ Tuấn đã điểm qua một số mốc đặc biệt về lịch sử của nhà thờ chính tòa, còn được gọi là Vương cung Thánh đường Sài Gòn hay là nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ngày 11 tháng 4 năm 1880, đúng vào Chủ nhật Phục sinh, Đức giám mục Isidore Colombe 1838-1894 làm phép ngôi nhà thờ nguy nga vừa được kiến trúc sư Pura hoàn thành sau 3 năm thi công, theo đề nghị của Đô đốc Hải quân Duperré là nguyên soái Nam Kỳ, với số tiền do chính phủ Nam Kỳ đài thọ. Thánh đường được dâng kính cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Thánh Francisco Xavier. Trải qua 125 năm, Thánh đường Đức Bà đã chứng tỏ biết bao thay đổi của đất nước, đón nhận vui buồn sướng khổ của những người dân Âu Á có mặt tại thành phố này. Kỷ niệm 125 năm hiện diện của ngôi thánh đường xây dựng theo kiến trúc Gothic của Pháp giữa lòng thành phố lớn nhất nước Việt Nam, có ba tâm tình được đúc kết. Tâm tình thứ nhất là lòng biết ơn sâu thẳm đối với Thiên Chúa Ba Ngôi và Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và Nữ Vương Hòa Bình, vì sự hiện diện thiêng liêng mang ơn cứu độ cho con người không phân biệt màu da, tiếng nói, với sự hiệp thông của giáo hội Công giáo giữa Roma, Pháp và Việt Nam, làm chứng cho niềm tin Kitô giáo giữa thành phố một thời được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông này. Tâm tình thứ hai, nhìn lại quá khứ với bao phúc lành và thương đau, trải qua các biến cố và với lòng khao khát tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô trong hiện tại. Chúng ta lắng nghe lời Thánh Thần nói với giáo hội, với cộng đoàn dân Chúa, với những người thường xuyên gắn bó với Vương cung Thánh đường tại thành phố này. Thiên Chúa muốn nói gì với tất cả chúng ta? Tâm tình thứ ba là ý thức sự yếu hèn bé nhỏ của mình, cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta đón nhận sự sống mới mà Chúa Kitô phục sinh ban tặng trong Chúa Thánh Thần, để noi gương Mẹ Maria tiếp tục mang tin mừng Chúa Kitô cho dân tộc Việt Nam qua sứ mạng xây dựng hòa bình, hạnh phúc và hiệp thông cho mọi người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, trình bày vài cảm nghĩ của linh mục Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn về cái chết và lễ an táng của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới và riêng giáo hội Công giáo vừa tiễn biệt một vĩ nhân, một lãnh tụ tinh thần rất đắc nhân tâm, một chứng tá đích thực của tin mừng sự sống, một người cha chung khả ái và một thầy dạy chân lý tuyệt vời. Đúng thế, ngôn ngữ nhân loại dường như không đủ để mô tả cho đúng những đặc tính phi thường, hiếm có của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, cũng như thiếu chính xác khi diễn tả những xúc động của hàng bao triệu người trong và ngoài giáo hội trước sự ra đi của Ngài. Có lẽ trong lịch sử thế giới nói chung và lịch sử giáo hội công giáo nói riêng, chưa từng có một lãnh tụ nào, một giáo hoàng nào đã chinh phục được lòng mộ mến, tôn kính và tiếc thương của quá nhiều người trên thế giới như Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã nhận được trong những ngày qua. Từ khi nghe tin Ngài tạ thế, cho đến lễ an táng sáng thứ sáu vừa qua tại công trường Thánh Phêrô ở Roma. Thật vậy, tin Ngài qua đời đêm thứ bảy ngày mùng 2 tháng 4 đã gây xúc động bàng hoàng cho toàn thế giới và giáo hội. Các hệ thống truyền thanh, truyền hình khắp nơi đã ngưng mọi chương trình thường lệ để tập chú ngày đêm vào việc loan tin đau buồn này. Những ai xem truyền hình đã có dịp chứng kiến tận mắt hàng triệu người thuộc đủ mọi thành phần xã hội, tuổi tác, nam nữ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, không quản ngại vất vả, khó nhọc, kiên nhẫn trong thinh lặng và xúc động nói đuôi nhau ngày đêm tiến vào đền thánh Phêrô để kính viếng Đức Thánh Cha lần cuối cùng. Thật là một quang cảnh xúc động chưa từng có trong mọi sinh hoạt con người từ bao thế kỷ nay. Các lãnh tụ thế giới, gồm quốc vương, hoàng hậu, tổng thống, thủ tướng, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và hầu hết các vị lãnh đạo các tôn giáo khác đã chia buồn với tòa thánh và đến tham dự tang lễ đông đảo chưa từng thấy trong mọi dịp tang lễ khác. Đứng trước sự kiện khác thường này, chúng ta cảm nhận được điều gì? Trước hết, đây quả là dịp cho ta suy nghĩ và áp dụng lời Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ vào buổi chiều thứ năm trước bữa tiệc ly. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Trích Phúc Âm Thánh Gioan chương 13 câu 35. Lời Chúa trên đây cũng có thể được ứng dụng thích đáng vào cuộc đời và cái chết của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị như sau. Cứ dấu này, người ta nhận biết Ngài là môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Đó là dấu Ngài được yêu mến, kính trọng và thương tiếc cách lạ thường. Đúng vậy, chỉ có đức tin mới giúp giải thích cách thỏa đáng hiện tượng Đức Giáo Hoàng được yêu mến, kính trọng và được mọi người lắng nghe khi Ngài còn sống, và đặc biệt sau khi đã qua đời. Khi còn sống, dù ngôn ngữ trong những năm cuối cùng trở nên khó khăn vì hậu quả của bệnh tật thể xác, Đức Thánh Cha vẫn được người ta khao khát lắng nghe mỗi khi Ngài nói điều gì và xuất hiện bất cứ nơi đâu. Và dù là một cụ già ngồi trong xe lăn, tay run rẩy, nói năng khó khăn, thế mà đi đến đâu, Ngài cũng được hàng ngàn vạn người hoan hỷ chào mừng và chiêm ngưỡng hơn bất cứ lãnh tụ chính trị hoặc tài tử lừng danh nào khác trên thế giới. Và nay nằm xuống, Ngài đã thu hút hàng bao triệu người từ khắp nơi đổ về, tiễn đưa trong niềm thương tiếc sâu xa. Tại sao vậy? Phải chăng chỉ vì người ta nhìn thấy Ngài là dấu chỉ, là hình ảnh đích thực của Chúa Cứu Thế Giêsu hiện diện trong đời sống và sứ vụ rao giảng chân lý của Ngài? Phải chăng vì người ta đã chấp nhận những giáo thuyết Ngài đã giảng dạy và kiên định trong lập trường bảo vệ? Chỉ có lý do thiêng liêng này mới giúp giải thích thỏa đáng câu hỏi trên đây mà thôi. Cái chết và tang lễ cực kỳ long trọng và cảm động ngày thứ sáu vừa qua để tiễn biệt Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã có sức đánh động mạnh mẽ trong tâm hồn mọi người tham dự hay theo dõi truyền hình khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, biến cố này cũng đã khơi dậy trong tâm tư mọi người tín hữu chúng ta niềm tin mạnh mẽ vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội qua vị đại diện hữu hình của Chúa là Đức Gioan Phaolô đệ nhị, cũng như qua các vị tiền nhiệm khác. Sau nữa, biến cố này cũng chứng tỏ hùng hồn sức mạnh tinh thần của Giáo hội Công giáo do Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng các tông đồ cách nay trên 2000 năm. Đức Giáo hoàng quả thực là người kế vị Thánh Phêrô trong sứ vụ và sứ mệnh chăn dắt các chiên của thầy trong trần gian. Mặt khác, sự kiện Đức Thánh Cha được quá nhiều người trong và ngoài giáo hội thương mến, luyến tiếc, cũng hùng hồn nói lên sự đáng giá cao và tưởng thưởng của Thiên Chúa dành cho Ngài trong sứ vụ làm chứng cho tin mừng, cho những gì Ngài đã giảng dạy và cương quyết bảo vệ trong suốt cuộc đời tại thế, đặc biệt trong hơn 26 năm lãnh đạo giáo hội. Ngài đã cương quyết và can đảm bảo vệ những chân lý của phúc âm sự sống, để hóa giải những độc hại của văn hóa sự chết đang lan tràn trên thế giới, lôi cuốn nhiều người vào hố hư mất. Ngài đã mang Chúa Kitô đến với quá nhiều người trên thế giới, đặc biệt là giới trẻ, trong suốt bao năm là sứ giả hòa bình, là chiến sĩ của công lý và tình thương, là thầy dạy khôn ngoan, sâu sắc và là mục tử hết lòng với đoàn chiên. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị như một món quà hiếm quý cho giáo hội và cho thế giới. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì biến cố tuy đau buồn này, nhưng đã giúp tăng cường thêm đức tin của chúng ta vào sứ mệnh của giáo hội và vào vai trò của vị đại diện đích thực của người trên trần thế là Đức Giáo Hoàng, Giám mục Roma. Sau hết, chúng ta hứa trung thành tuân giữ những gì Đức Thánh Cha đã nhân danh Chúa Kitô mà giảng dạy, để giúp chúng ta giữ vững đức tin, sống phù hợp với chân lý mà Chúa đã rao giảng và truyền cho các tông đồ, tiếp tục giảng dạy cho đến thời gian sau hết. Chúng ta cũng tha thiết cầu xin Chúa cho giáo hội sớm lựa chọn đúng được mục tử mới, để tiếp tục chăn dắt đoàn chiên của Chúa theo gương tốt lành của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Đó là những tâm tình tiếc thương đối với người cha chung vừa nằm xuống. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài cảm nghĩ của Linh Mục Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn về cái chết và lễ an táng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Người của Chúa, đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Một trong những sai lầm lớn nhất mà người ta có thể mắc phải trong lúc này, đó là biến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị thành một siêu nhân. Dĩ nhiên, có lẽ trong lịch sử giáo hội chưa từng có vị giáo hoàng nào vĩ đại hơn Ngài, và có lẽ ngay cả trong lịch sử thế giới cũng chưa từng có một nhân vật nào vĩ đại như Ngài. Tất cả những thành tựu trong 26 năm làm giáo hoàng của Ngài quả là vĩ đại, và xem ra thật dễ dàng. Cứ như Ngài sinh ra là chỉ để thành công. Được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ vào giữa lúc đang diễn ra một cuộc khủng hoảng đức tin trầm trọng hơn bao giờ hết, Ngài lại hô lớn giữa quảng trường Thánh Phêrô: "Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô." Từ đó, dường như nơi nào Ngài đặt chân đến, sự sợ hãi hầu như bị đánh tan. Lòng can đảm, tính cương trực và sống thẳng nói thật của Ngài khiến cho nhiều người nghĩ rằng Ngài là một con người không biết nể nang mà chỉ biết lên án. Kỳ thật, cũng như mọi người, Ngài không ngừng đi tìm kiếm sự thật, và Ngài đã đi tìm kiếm sự thật bị bóp méo ngay giữa những sai lầm của con người thời đại. Và Ngài đã tìm lại được sự thật. Với những người theo chủ nghĩa Marxist, cũng như chủ nghĩa tư bản, Ngài nhắn gửi cùng một sứ điệp như sau. Lao động được tạo nên cho con người, chứ không phải con người vì lao động. Với những ai chạy theo cuộc cách mạng tình dục, Ngài nói đến vẻ đẹp và sự cần thiết của một sự thể hiện tình dục đích thực. Vào giữa lúc giáo hội công giáo bị thế giới xem như một cơ cấu già nua, chỉ dành cho những người lớn tuổi, Ngài đã có thể tập trung được những đám đông người trẻ lớn chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Ngài tiếp tục thu hút giới trẻ, ngay cả khi chỉ còn là một cụ già bệnh hoạn yếu đuối. Với Ngài, sự thành công xem ra đến thật tự nhiên và dễ dàng. Với Ngài, mọi sự xem ra thật hoàn hảo. Ngài đã góp phần làm sụp đổ các chế độ cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Với Ngài, thế giới đã tiếp cận được với giáo huấn Kitô giáo qua việc công bố quyển giáo lý của giáo hội công giáo. Với các thông điệp như tin mừng sự sống, chân lý sáng ngời, đức tin và lý trí, Ngài đã làm sống lại những ý tưởng chủ đạo vốn đã từ lâu vắng bóng trong đời sống trí thức của thời đại. Những ai không muốn đón nhận giáo huấn của Ngài đều nghĩ rằng giáo hội đã hết thời. Nhưng với đại lễ mừng thiên niên kỷ mới do Ngài vạch ra, Ngài chứng minh rằng thế giá và uy tín của giáo hội Chúa Kitô vẫn còn đó và lớn mạnh hơn bao giờ hết. Triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị quả là vĩ đại. Và sự thật là sự vĩ đại ấy còn lớn hơn cả con người của vị giáo hoàng này. Quả thật, Đức Carol Wojtyła là một con người tài ba, nhưng không tài ba theo ý muốn của Ngài. Là một kịch sĩ, Ngài đã nhận ra được tầm quan trọng của kịch nghệ và sức mạnh trong việc chuyển tải sứ điệp, nhưng Ngài đã không bao giờ là một nghệ sĩ tài ba. Là một thi sĩ, Ngài đã học cách sử dụng ngôn từ để phô diễn vẻ đẹp của công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã không bao giờ là một đại thi sĩ. Là một văn sĩ, tư tưởng, triết học và thần học của Ngài có sức làm thay đổi bộ mặt của giáo hội. Nhưng tư tưởng ấy lại quá sâu xa để có thể hiểu được một cách dễ dàng. Vị giáo hoàng đến từ Ba Lan, quả là một con người mà tài năng xem ra lại vượt qua chính con người của Ngài, cũng như sự bền vững và trường tồn của giáo hội, không tùy thuộc ở một mình đá tảng, là người thuyền chài tên là Phêrô. Là một con người tài ba xuất chúng, nhưng sự vĩ đại của Ngài, xét cho cùng, lại tùy thuộc vào một việc làm đơn giản nhất, và đồng thời cũng là việc làm khó khăn nhất trong cuộc sống con người, cũng như đối với một vị giáo hoàng. Việc làm ấy chính là cầu nguyện. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, nếu có vĩ đại là bởi vì trước tiên và trên hết, Ngài là một con người của cầu nguyện. Ngài đã cầu nguyện không ngừng và cầu nguyện một cách sâu xa và thành tín. Ngài đã cầu nguyện mỗi ngày và từng giờ. Bí quyết đích thực của sứ điệp Kitô giáo chính là, bạn hãy làm những gì bạn phải làm. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã làm những gì Ngài phải làm và Ngài đã làm một cách hoàn hảo. Nhưng dĩ nhiên, phải có một tình yêu sâu xa, con người mới có thể làm việc bổn phận của mình từng ngày, từng giờ, từng phút một cách trung thành. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã có một tình yêu như thế, và chính tình yêu ấy đã làm cho Ngài nên vĩ đại. Ngay cả khi còn là một chú bé giúp lễ, Ngài đã làm hết mình bổn phận của mình. Ngay cả khi quân đội Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan, người thanh niên Wojtyła cũng đã làm hết mình những gì mình phải làm. Linh mục Kazimierz Fichlewicz vẫn luôn nhớ hình ảnh của người thanh niên Wojtyła trong thời kỳ chiến tranh. Mặc cho bom đạn và tiếng còi báo động có vang dội, người thanh niên vẫn hiên ngang ngày ngày đi bộ qua chiếc cầu và hướng thẳng về phía nhà thờ chính tòa Kraków để tham dự thánh lễ mỗi buổi sáng. thói quen cầu nguyện bằng mọi giá ấy lại càng được củng cố hơn sau khi ngài thụ phong linh mục. Ngài vẫn kiên trì làm những gì mình phải làm. Khi giáo hội trao cho ngài gánh nặng của chủ chăn trong một đất nước bị xô xé vì chủ nghĩa cộng sản, ngài lại càng làm những gì mình phải làm. Không một chút khiếp sợ, ngài đương đầu với những người cộng sản. Bằng cuộc sống chứng tá, cũng như bằng sự khôn ngoan, ngài tranh đấu không biết mỏi mệt cho các quyền lợi của giáo hội. Và nhất là khi được bầu làm giáo hoàng, ngài lại càng làm những gì ngài phải làm. Hướng đi của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có thể khác đi. Ngài đã có thể là một diễn viên sân khấu nổi tiếng. Ngài đã có thể là một giáo sư đại học tài ba. Ngài đã có thể là một thi sĩ chuyên nghiệp. Ngài đã có thể chạy theo những điều mà ngài cho là có giá trị nhất cho con người và sự nghiệp của ngài. Ngài đã có thể đứng bên cạnh các vĩ nhân trong thế giới trần thế. Nhưng Chúa đã dành cho ngài một định mệnh khác. Ngài đã hoàn toàn chìm mất trong chương trình của Chúa. Ngài đã trao phó mọi tài năng cho Chúa và làm những gì ngài phải làm. Và chính vì thế mà ngài đã làm được những điều vĩ đại mà ít có người đã làm được. Vào cuối đời của ngài, Chúa lại càng muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng vị giáo hoàng này hoàn toàn là người của Chúa. Là một diễn giả hùng biện, nhưng bệnh hoạn đã khiến cho giọng nói của ngài trở thành khó nghe. Là một lực sĩ, ở cuối đời, ngài không còn làm chủ được thân thể và bàn tay run rẩy vì bệnh Parkinson. Là một diễn viên sân khấu, khuôn mặt của ngài đã có thể diễn tả được bao nhiêu cảm xúc và thu hút được hàng tỷ người trên thế giới. Vậy mà, ở cuối đời, dù có muốn cười hay bày tỏ mối quan tâm, ngài cũng không làm nổi. Tuy nhiên, ngay cả khi tài năng của ngài có phai mờ, ngài vẫn tiếp tục thu hút mọi người đến với ngài. Ngài đã thu hút đám đông khi còn tràn đầy tài năng và năng lực. Ngài đã thu hút đám đông khi bệnh hoạn già nua. Nhưng nhất là, ngài vẫn tiếp tục thu hút đám đông khi nằm xuống. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không tự mình đặt triều thiên lên đầu mình. Triều thiên ấy chỉ được Chúa trao ban mà thôi. Và Chúa chỉ trao ban cho tất cả những ai trung thành, sống cho đến cùng những bổn phận của đời sống Kitô là cầu nguyện, tham dự các bí tích, trung thành với giáo hội. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không chỉ là một con người vĩ đại. Hay đúng hơn, ngài vĩ đại bởi vì đã sống thánh thiện. Và như thế trở thành mẫu mực cho tất cả mọi người vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Quý vị và các bạn thân mến, thay cho một đọc sách tuần này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngài cầu nguyện cho ơn gọi do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật ngày mai 17 tháng 4, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi lần thứ 42. Để giúp chuẩn bị tinh thần, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ngay từ ngày 11 tháng 8 năm 2004 đã ấn ký và gửi cho toàn thể giáo hội sứ điệp của ngài cho ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi năm 2005. Chủ đề của sứ điệp là được mời gọi ra khơi. Vậy, thay cho một đọc sách hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài đoạn trích từ sứ điệp này của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chư huynh đáng kính trong hàng giám mục, anh chị em rất thân mến, hãy ra khơi, Đức in an tum. Vào khởi đầu của tông thư bước vào ngàn năm mới, tôi đã nhắc đến những lời Chúa Giêsu dùng để khuyến khích các môn đệ đầu tiên hãy thả lưới để bắt một mẻ cá hết sức kỳ diệu. Chúa Giêsu nói với Phêrô, hãy ra khơi. Phêrô và các bạn đồng nghiệp đầu tiên tin tưởng vào những lời của Chúa Kitô và đã ra khơi thả lưới. Nhiều người biết đến biến cố phúc âm này, một biến cố được dùng làm khung gợi ý cho ngài cầu nguyện cho ơn gọi sắp đến theo chủ đề, được mời gọi ra khơi. Đây là giây phút ưu tuyển để suy nghĩ về ơn gọi theo Chúa Giêsu và một cách đặc biệt theo Chúa trong đời linh mục và trong đời tận hiến. Hãy ra khơi. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu mang tính cách thời sự đặc biệt trong thời đại chúng ta. Trong đó, có một tâm thức khá phổ biến, cổ võ cho thái độ muốn rút lui trước những khó khăn. Điều kiện đầu tiên để ra khơi là vun trồng một tinh thần cầu nguyện sâu xa, được nuôi dưỡng hàng ngày bởi việc lắng nghe lời Chúa. Tính cách đích thực của đời sống Kitô được đo lường bởi đặc tính sâu xa của đời cầu nguyện, và cầu nguyện là một nghệ thuật được khiêm tốn học lấy từ môi miệng của Thầy Chí Thánh. Dường như thể chúng ta khẩn cầu như những môn đệ đầu tiên. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Trong đời cầu nguyện, được phát triển cuộc đối thoại với Chúa Kitô, đấng biến chúng ta thành những kẻ thân tín của Người. Hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở trong chúng con. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 4. Mỗi giây liên kết với Chúa Kitô trong lời cầu nguyện làm cho chúng ta chú ý đến sự hiện diện của Người, cả trong những giây phút xem ra như bị thất bại, khi sự cực nhọc xem ra như vô ích, như đã xảy ra cho các tông đồ. Các ông đã mệt nhọc suốt đêm rồi thưa cùng Chúa rằng, lạy Thầy, chúng con không bắt được con cá nào cả. Chính trong những giây phút ấy mà chúng ta cần phải mở rộng tâm hồn đón nhận dòng ân sủng và để cho lời của đấng cứu chuộc được tác động với hết sức mạnh của nó. Hãy ra khơi. Ai mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô thì không những người đó hiểu được mầu nhiệm chính cuộc đời mình, mà còn hiểu được mầu nhiệm của ơn gọi mình và trổ sinh những hoa trái tuyệt vời nhờ ân sủng Chúa. Hoa trái đầu tiên trong số những hoa trái đó là được lớn lên trong sự thánh thiện trên con đường thiêng liêng, được bắt đầu với hồng ân bí tích rửa tội và được tiếp tục cho đến lúc đạt đến sự hoàn thiện của đức bác ái. Sống phúc âm cách trọn vẹn, người Kitô trở thành kẻ luôn luôn có khả năng yêu thương theo cách thức của Chúa Kitô, là đấng đã khuyến khích chúng con hãy nên trọn lành như Cha chúng con trên trời. Người Kitô đó dấn thân kiên trì sống hiệp nhất với anh chị em trong sự hiệp thông của giáo hội và sẵn sàng phục vụ cho công cuộc tái rao giảng phúc âm để công bố và làm chứng cho sự thật đáng khâm phục về tình thương cứu rỗi của Thiên Chúa. Hỡi những người trẻ và những bạn thiếu niên thân mến, một cách đặc biệt, Cha cũng lặp lại lời mời gọi của Chúa Kitô cho chúng con. Hãy ra khơi. Đã đến lúc chúng con phải có những quyết định quan trọng cho tương lai của mình. Cha còn lưu giữ trong tâm hồn biết bao lần gặp gỡ trong những năm qua với những người trẻ, mà ngày nay đã trở thành những người lớn, và có lẽ trở thành những cha mẹ của một số người trong chúng con, hoặc trở thành linh mục hay những tu sĩ nam nữ, trở thành những nhà giáo dục chúng con trong đức tin. Cha nhìn thấy họ vui tươi như những người trẻ, nhưng đồng thời trở thành suy tư nghiêm nghị, vì muốn làm cho cuộc sống mình có được ý nghĩa trọn vẹn. Cha đã hiểu rõ hơn rằng, trong tâm hồn của những kẻ thuộc thế hệ trẻ, có sức hấp dẫn mạnh mẽ của những giá trị tinh thần và sự thành thật muốn sống thánh thiện. Những người trẻ đang cần đến Chúa Kitô, nhưng họ cũng biết rằng Chúa Kitô đã muốn cần đến họ. Hỡi những người trẻ nam nữ, chúng con hãy tin tưởng vào Chúa Kitô. Chúng con hãy đặt mình lắng nghe những giáo huấn của Chúa, hãy nhìn ngắm dung nhan Chúa, hãy kiên trì trong việc lắng nghe lời Chúa. Hãy để cho Chúa làm kẻ hướng dẫn cuộc tìm kiếm và khát vọng của chúng con, hướng dẫn mọi lý tưởng và ao ước của con tim chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời mời gọi trên gửi đến các bạn trẻ, Đức Thánh Cha ngỏ lời với những bậc làm cha mẹ và các linh mục, những kẻ có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ cho người trẻ. Hãy chu toàn trách vụ hướng dẫn giới trẻ trên con đường tiến đến sự thánh thiện. Chúng tôi sẽ đọc tiếp phần này trong chương trình thời sự ngày mai, Chủ nhật. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các phúc âm, chúng ta thấy toàn cuộc sống của Chúa Giêsu đã là một tiếng xin vâng liên lỉ, từ khi nhập thể làm người cho đến lúc chết, sống lại và về trời. Chính thái độ xin vâng liên lỉ ấy đã biến mọi biến cố đời Ngài trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho chúng ta. Như vậy, có thể nói rằng cuộc sống mới phục sinh là hoa trái của thái độ xin vâng thánh ý Chúa. Thật thế, khi vào đời để thi hành sứ mệnh trọng đại mà Chúa Cha ủy thác, Đức Giêsu Kitô đấng yêu thương của chúng ta đã ngoan thảo thưa cùng Chúa Cha lời lạy Cha: "Này con xin đến để thực thi ý Cha." Và trong suốt cả cuộc đời trần gian của Ngài, đấng yêu thương của chúng ta đã thực hiện trọn hảo lời đầu tiên ấy. Ngày nay, Ngài cũng muốn từng người trong chúng ta là em Ngài, là bạn tình chí thiết, là môn đệ của Ngài, phô diễn sát khít lời nói đầy tình yêu tuân phục, đầy sức mạnh cứu rỗi trong đời sống hiến thân của chúng ta, và đặc biệt trong nhiệm vụ mà đấng quan phòng đã trao cho chúng ta trong ơn gọi hôn nhân, trong ơn gọi giáo sĩ tu sĩ, trong ơn gọi giáo dân tận hiến giữa đời. Trong các ơn gọi khác nhau đó, có thể có những lúc chúng ta khổ tâm vì muốn sự thiện mà không được, bị kéo gì xuống, bị đẩy xa ra, bị nhận chìm không sao ngóc đầu lên nổi. Hãy nhớ rằng, đấy là kỳ phần của những người Chúa yêu thương, là số phận của những tông đồ tình yêu cứu rỗi. Nhưng như vậy là chúng ta được Chúa Giêsu bạn trăm năm chia cho chúng ta phần chén đắng của Ngài. Chúng ta hãy xem cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu đấng cứu thế quý yêu. Người ta vây bọc Ngài bằng chống đối, ghen ghét, âm mưu, làm hại, và rồi kết quả là Ngài bị đóng đanh và chết ô nhục trên thập giá. Nhưng chính từ những đau khổ ê chề đó bùng lên sự sống. Cuộc đời tận hiến và tông đồ tình yêu cứu rỗi của chúng ta trong các ơn gọi khác nhau cũng thế. Nếu có phải gặp khổ đau khốn khó, chúng ta đừng nản, nhưng hãy vui luôn. Vì như vậy là chúng ta không sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa và cho ơn gọi của mình. Vì thế, hãy níu kéo lấy thánh ý Chúa, âm thầm sống trong chịu đựng, trong tiếng xin vâng liên lỉ, như mẹ Maria và cha thánh Giuse đã sống âm thầm kín ẩn trong nhà Nazareth, và nhờ đó đã chu toàn vai trò cộng tác trong công cuộc cứu chuộc. Chúng ta cũng hãy dâng đời sống âm thầm xin vâng để cải thiện mọi người chung quanh như biết bao vị thánh đã làm. Trong lăng kính xin vâng đó, đời sống chúng ta sẽ không còn mây mù chán nản, phủ che như trước nữa. Như thế, thánh ý Chúa phải trở nên hơi thở, nước uống và của ăn cho chúng ta. Thánh ý Chúa phải trở nên đối tượng thích thú cho lòng ta tìm kiếm. Thánh ý Chúa phải là điệp khúc ân ái cho cuộc tình duyên của chúng ta với Chúa. Thánh ý Chúa phải là nguyên lý sự hiện hữu của chúng ta, là cùng đích chúng ta đạt tới, là động lực thúc đẩy chúng ta sống đời hiện tại, là nơi chúng ta cậy dựa, là lẽ an ủi nâng đỡ chúng ta, là phần thưởng của mọi việc chúng ta làm. Do đó, phải chu toàn trọn hảo thánh ý Chúa và đừng bao giờ cố tình hay hờ hững làm sai chạch đi chút nào, dù trong những điều nhỏ mọn nhất. Khi vui sướng đã vậy, nhưng đặc biệt là trong những lúc chán nản, mệt mỏi, chúng ta hãy can đảm thi hành thánh ý Chúa, cho dù có trái nghịch hẳn với mọi sở thích và ước muốn của chúng ta. Hãy theo gương Đức Vua yêu, trong những giờ phút gay gắt nhất của khổ đau là những giờ phút Ngài làm trọn thánh ý Chúa Cha hơn hết, và đó là những giờ phút yêu thương tột độ. Cuộc đời chúng ta cũng sẽ có những giờ phút như thế, nhưng chúng ta hãy can đảm cầu nguyện, ơn Chúa sẽ trợ giúp chúng ta biết kết hiệp những khổ đau đó với các khổ đau của Chúa Giêsu, và tình yêu Chúa sẽ biến mọi khổ đau đó trở thành suối nguồn ơn thánh cứu độ. Trong ý thức trở thành của lễ tình yêu tự nguyện, chúng ta hãy để cho Thiên Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse sử dụng đời sống và mọi sự của chúng ta để góp phần vào chương trình tình yêu cứu rỗi các linh hồn. Hãy sắm lấy cho mình một tâm tình và một thái độ luôn sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa, được tỏ lộ ra qua mọi hoàn cảnh và mọi biến cố to nhỏ thường ngày. Đôi khi thánh ý Chúa được tỏ lộ ra trong cái hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa, sở thích và ước muốn của chúng ta. Nhưng có như thế, lời xin vâng mãnh liệt đầy tình yêu thơ thảo của chúng ta mới hoàn toàn vô tư và quảng đại, và chương trình tình yêu cứu rỗi các linh hồn mới hữu hiệu phong phú. Có nhiều đau khổ thầm kín, câm lặng, chỉ một mình Chúa biết, vì chúng khuất mắt người đời. Chúng ta hãy vui mừng liên lỉ lặp lại lời xin vâng của Mẹ Maria khi đứng dưới chân thập giá trên đồi Can Vê. Hãy che phủ những đau thương thầm lặng đó bằng một thái độ bình thản, một vẻ mặt tươi cười, vồn vã và hăng hái làm tròn nhiệm vụ như không có gì xảy ra. Đó là thái độ đẹp nhất mà Mẹ Maria mong chờ nơi từng người trong chúng ta. Hãy tín thác nơi Mẹ và Cha Thánh Giuse. Cha Thánh và Mẹ sẽ nâng đỡ chúng ta cách đặc biệt. Phải, chắc chắn chúng ta thích Mẹ và Cha Thánh dạy cho biết cách yêu anh Giêsu, chiếm trọn được ánh nhìn cực thánh của anh. Chúng ta hãy cứ xem hai tình nhân yêu nhau, hai má con thương nhau, hai người bạn thân quý nhau xem. Tâm lý chung thì cái gì làm cho mối tình thêm khăng khít? Đó là việc chiều ý nhau. Khi chiều theo ý muốn của Chúa Giêsu, tức là chúng ta say yêu Ngài. Mà ý muốn của Chúa Giêsu người yêu của chúng ta ở đâu thì chúng ta biết rồi đó. Trong phúc âm, trong các điều luật của hội thánh và trong các giáo huấn của giáo quyền. Và nếu chúng ta là những người sống đời thánh hiến trong ơn gọi giáo sĩ tu sĩ hay giáo dân tận hiến giữa đời, thì ý Chúa cũng nằm trong các lời khấn, trong hiến pháp, quy chế, điều lệ, cũng như ý muốn của các vị có trách nhiệm trong nhiệm vụ riêng, và nhất là qua những biến cố thương đau xảy đến cho chúng ta. Hãy tình tứ ngả hồn trong vòng tay của Đấng Quân Vương và thưa Phi-át với mỗi một biểu lộ ý muốn thánh thiện của Chúa. Thế là chúng ta chiếm trọn được lòng yêu của Ngài rồi. Để thánh ý Chúa được thực hiện cách sống động, thì đối với Chúa Giêsu, chúng ta phải bốn mắt nhìn nhau, hai lòng bên nhau, hai ý muốn hòa tan nên một. Hãy luôn ý thức rằng cuộc sống này không là gì và những ngày chúng ta sống cũng sẽ qua nhanh như ánh chớp. Vì thế hãy lợi dụng, hãy thu tích đầy công phúc bằng cách làm mọi sự vì Chúa và hiến dâng mọi sự cho Thiên Chúa để vinh danh Ngài. Nhất là hãy tận hiến trọn vẹn đời ta cho thánh ý yêu thương nhiệm màu toàn năng của Thiên Chúa. Hãy phó thác hơn và hãy phó thác vĩnh viễn cho thánh ý Ngài. Hãy ngả hồn trong vòng tay yêu thương của Mẹ Maria để Mẹ ôm ấp, thoa dịu, vỗ về, an ủi chúng ta. Mỗi khi cơn đau của bệnh tật, thất bại, chán nản, ê chề nổi lên, chúng ta hãy đặt mình nằm gọn trong cung lòng Mẹ như con chiên nhỏ trên bàn thờ để cho bàn tay êm mát của Mẹ và bàn tay thần linh của vị tư tế tối cao sát tế chúng ta. Trong lễ hy tế âm thầm nhỏ bé và đơn nghèo nhưng dễ thương này, chúng ta chỉ có một lời nguyện phải đọc, một bài ca phải sướng lên, liên lỉ phát xuất tận đáy lòng, đó là bài ca xin vâng yêu mến và biết ơn. Hoặc nếu có thể, thì hãy ngâm nga bản tình ca trìu mến, Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Lời ca đơn sơ yêu thương này còn là ngọn lửa tình âm ỉ cháy, để thiêu hủy của lễ là chính bản thân chúng ta, biến chúng ta thành bánh thánh, được mẹ Maria dâng lên cho đấng cửu trùng. Hãy đặt tay chúng ta trong tay mẹ, mắt chúng ta trong mắt mẹ, tim chúng ta trong tim mẹ, để với hết lòng thảo kính mến yêu, chúng ta lồng sát khít lời xin vâng non dại của chúng ta trong lời xin vâng quả cảm của mẹ, mà dâng lên Thiên Chúa đấng tuyệt đối toàn cuộc sống chúng ta. Và hãy cùng mẹ thưa lên cùng Chúa những lời phát xuất tự đáy lòng rằng, lạy Chúa Giêsu, anh cả của con, khi giáng trần Chúa đã nói, lạy Cha, này con đến để tuân hành ý Cha. Xin Chúa làm cho lời nguyện ấy nên như tiếng đập của trái tim con. Chúa là đấng đã dâng hiến mọi sự để chu toàn ý Cha. Xin làm cho ý muốn ấy trở nên thức ăn của con, đồng thời cũng nên lưỡi gươm sát tế con. Và như thế trong an bình, vui sướng, con sẽ hoàn toàn trở nên hy tế với Chúa. Vì chúng ta đã tự nguyện làm bạn tình của Chúa Giêsu chịu đóng đinh vì tình yêu, nên mẹ Maria và cha Thánh Giuse xin chúng ta hãy dành cả đời sống để nghe lời Chúa, để học biết sống theo gương Chúa, nhất là vui lòng thưa vâng lãnh nhận lấy cái chết đầy ô nhục đẫm máu và vô cùng bất công. Trong mọi sự, hãy kiên trì và vững tâm để tập thưa xin vâng với Chúa bằng trọn cả tấm lòng biết ơn, yêu kính và mau mắn, nhanh nhẹn, vui vẻ, vồn vã. Việc này đòi hỏi rất nhiều hy sinh và cố gắng yên lì, để chúng ta luôn luôn làm đẹp lòng Chúa và làm trọn ý của mẹ Maria và cha Thánh Giuse trong mọi sự. Mẹ và cha Thánh mong muốn chúng ta hãy sống mà như chuẩn bị sẵn sàng để chết. Sẵn sàng đến nỗi ngày nào chúng ta cũng coi như có thể là ngày cuối cùng của đời ta, là thánh lễ cuối đời, là tuần phòng sau hết, là chuỗi mân côi chót, là giờ viếng thánh thể sau cùng. Sống như thế, chúng ta sẽ nhẹ lòng thoát ly mọi sự, và chúng ta hãy cố gắng cẩn trọng để mọi việc lúc nào cũng xong đâu vào đấy. Sẵn sàng đến nỗi lúc nào cha má âu yếm lên tiếng gọi, chúng ta liền ra đi về nhà cha ngay lập tức. Để được như thế, thì mỗi tối về giường, trước khi nằm ngủ, chúng ta hãy cẩn thận dâng mình cho cha má, và yêu kính cậy nhờ thiên thần bản mệnh, liên lỉ yêu thương cha má thay cho chúng ta. Vì biết đâu tối nay chúng ta nằm xuống, mà sáng mai không thức dậy nữa. Và mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta hãy thưa với Chúa, lạy Chúa này con đây, xin Chúa hãy dẫn dắt con bước đi trong tình yêu thương dịu hiền của Chúa. Chúa muốn đem con đi đâu, mặc ý Chúa. Hãy luôn thưa vâng với Chúa, kháng khít kết hợp bền chặt với thánh ý người và tình tứ lôi kéo người vào hiến tế mỗi ngày của đời ta, để nhận được cuộc sống mới phục sinh Chúa ban tràn đầy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Giêsu, con ước ao át khen Cha trên đường con đi. Giêsu, con ước ao loan tin vui cho bà con cùng khắp nơi, vì từ Chúa có mến yêu, có an bình, có sống vui. Giêsu, con ước ao át khen Cha trên đường con đi. Giêsu, con ước ao giúp đỡ Cha trên đường con đi. Giêsu,
sự có nước ao cho thân con trên thập giá cùng với cha, vì từ đó đã cho con cho thân mình mau thánh cha. Giêsu con nước ao giúp đỡ cha trên đường con đi.
Cha Sạc là được Phu Cô, là người đã có công khai sáng tinh thần tu đức mới trong giáo hội. Tinh thần tu đức mới đó được thực hiện một cách cụ thể nơi cộng đoàn tu trì mà chúng ta quen gọi là dòng tiểu muội cho ngành nữ và dòng tiểu đệ cho ngành nam. Ngoài ra, còn có những cộng đoàn tín hữu khác dấn thân sống theo tinh thần tu đức của cha Sạc và Phu Cô, sống ẩn dật khó nghèo với công việc lao động chân tay, và sống âm thầm yêu mến Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Cuộc đối thoại thân mật giữa linh hồn với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể luôn là một bí mật riêng tư giữa linh hồn và Chúa Giêsu mà thôi. Hôm nay, chúng ta hãy cùng suy niệm và cầu nguyện theo những dòng tâm sự sau đây của cha Sạc là Phu Cô. Trong đó, cha nói lên cố gắng đồng hóa cuộc sống mình với chính cuộc sống của Chúa như sau. Lạy Chúa là Chúa con. Này con đây là tôi tớ Chúa, phủ phục dưới chân Chúa, với nước mắt thống hối và lòng tôn thờ huy linh Chúa. Xin hãy chu toàn trong con điều đẹp ý Chúa. Xin hãy làm vinh danh Chúa trong con mặc ý Chúa. Con thuộc về Chúa trên phương diện công bằng cũng như trên phương diện tình thương. Xin đừng theo ý con nhưng theo thánh ý Chúa. Cha Sạc là Phu Cô đã đồng hóa mình với Chúa Giêsu thánh thể đến độ hạnh phúc của Chúa là chính hạnh phúc của cha. Niềm vui của Chúa là niềm vui của cha. Vào dịp lễ Phục Sinh, cha Sạc Đờ Phu Cô đã suy niệm về Thánh Vịnh thứ hai trước Chúa Giêsu Thánh Thể như sau. Lạy Chúa, Chúa luôn luôn hạnh phúc từ muôn thuở. Chúa được hạnh phúc, đó là điều con ước mong. Chúa được hạnh phúc. Vì thế, con không còn muốn điều chi khác nữa. Lạy Chúa, Chúa được hạnh phúc, và con lấy làm vui mừng biết là chừng nào. Bất cứ là con sống nơi đâu, bất cứ con là như thế nào, con cũng lấy làm sung sướng bởi vì con yêu mến Chúa, chứ không yêu mến bản thân con. Lạy Chúa là đứng con yêu mến, con chấp nhận đánh mất chính bản thân con khi chiêm ngắm niềm hạnh phúc của Chúa. Con quên bản thân con khi con nhìn thấy Chúa hạnh phúc trên thiên đàng trong nhà tạm. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, xin hãy giúp con biết yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Lạy Chúa là Chúa con, này con đây là tôi tớ của Chúa, phủ phục dưới chân Chúa, với nước mắt thống hối và lòng tôn thờ huy linh Chúa. Xin hãy chu toàn trong con điều đẹp ý Chúa. Xin hãy làm vinh danh Chúa trong con mặc ý Chúa. Con thuộc về Chúa trên phương diện công bằng cũng như trên phương diện tình thương. Xin đừng theo ý con, nhưng theo thánh ý Chúa. Amen.
Giêsu con nước ao, hát khen cha trên đường con đi. Giêsu con nước ao, loan tin vui cho bà con cùng khắp nơi, vì từ Chúa có mến yêu, có an bình, có sống vui. Giêsu con nước ao, hát khen cha trên đường con đi. Giêsu con nước ao,
giúp đỡ cha trên đường con đi. Giêsu con ước ao cho thân con trên thập giá cùng với cha, vì từ đó đã cho con cho thân mình một thánh cha. Giêsu con ước ao giúp đỡ cha trên đường con đi. Giêsu con ước ao biết hy sinh trên đường con đi. Giêsu con ước ao chia vui tươi chia sầu đau cùng giúp nhau, bởi vì Chúa đã hy sinh gánh tội tình chết đớn đau. Giêsu con ước ao biết hy sinh trên đường con đi.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours.